Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Joseph, tin tưởng vào sự tể trị và sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Bài 2, Đắc Thắng Cám Dỗ. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Chúng ta cùng xem Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký chương 39. Và Joseph bị đem qua xứ Egypto, thì Phô-ti-pha, người bản xứ, làm quan thị vệ của Pha-ra-ôn, mua chàng nơi tay dân Ích-ma-ên đã dẫn đến. Joseph ở trong nhà chủ mình, là người Egypto, được Đức Giê-hô-va phù hộ, nên thạnh lợi luôn. Chủ thấy Đức Giê-hô-va phù hộ chàng và xui cho mọi việc chi chàng lãnh làm nơi tay đều được thạnh vượng. Vậy, Joseph được ơn trước mặt chủ mình. Chủ cắt chàng hầu việc, đặt cai quản cửa nhà, và phó của cải mình cho chàng hết. Từ khi người đặt Joseph cai quản cửa nhà cùng hết thầy của cải mình rồi, thì Đức Giê-hô-va vì Joseph ban phước cho nhà người. Sự ban phước của Đức Giê-hô-va bùa khắp mọi vật của người làm chủ, hoặc trong nhà, hoặc ngoài đồng. Ngừa giao hết của cải mình cho Joseph coi sóc, chẳng lo đến việc nào nữa, trừ ra các phần vật thực của mình ăn mà thôi. Và Joseph hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi. Sau các việc này, vợ chủ đưa mắt cùng Joseph mà nói rằng, hãy lại nằm cùng ta. Chàng từ chối và đáp rằng, chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người. Và này, chủ chẳng lo biết đến việc chi trong nhà nữa. Trong nhà này chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ cùng không cấm chi tôi, trừ ra một mình ngươi. Vì là vợ của chủ tôi, thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy, mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Thường ngày người dỗ dành mặc dầu, thì Joseph chẳng khứng nghe lời dụ dỗ nằm cùng hay là ở cùng người chút nào. Một ngày kia, Joseph vào nhà đặng làm công việc, và chẳng có người nhà nào ở đó, thì người bèn nắm áo chàng mà rằng, hãy nằm cùng ta. Nhưng chàng liền tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài, khi người thấy áo còn lại nơi tay mình, và chàng đã chạy trốn ra ngoài như vậy. Bèn gọi người nhà mà nói rằng, bay coi, họ khéo đem vào nhà một thằng Hê-bơ-dơ để chọc ghẹo ta. Nó lại gần toan nằm cùng ta. Nhưng ta la lớn lên, vừa khi nó nghe ta cất tiếng la, thì tuột áo lại bên ta, chạy trốn ra ngoài. Người bèn để áo của Joseph bên mình đợi khi chủ về nhà, học lại cùng chủ ý như lời trước, rằng, thằng nô lệ Hê-bơ-dơ mà ông khéo đem về nhà đã đến gần đặng chọc ghẹo tôi. Nhưng khi tôi cất tiếng la lên, nó tuột áo lại bên tôi, rồi chạy trốn ra ngoài. Vừa khi chủ của Joseph nghe lời vợ nói rằng, đó, kẻ nô lệ ông làm điều như vậy, thì nổi giận phừng phừng, bèn bắt chàng đem bỏ vào tù, là nơi cầm các kẻ phạm tội của vua. Vậy, chàng ở tù tại đó, Đức Giê-hô-va phù hộ Joseph và tỏ lòng nhân từ cùng chàng, làm cho được ơn trước mặt chủ ngục. Chủ ngục giao hết các kẻ tù trong tay Joseph, chẳng việc chi làm qua khỏi được chàng, chủ ngục chẳng soát lại những việc đã ở nơi tay Joseph, vì có Đức Giê-hô-va phù hộ chàng. Xui cho việc chi chàng làm cũng được thạnh vượng. Câu hỏi được đặt ra là, làm thế nào chúng ta có thể chiến thắng sự cám dỗ? Dù chúng ta là ai hay đến từ đâu, chúng ta cũng sẽ gặp phải sự cám dỗ. Adam và Eva đã bị cám dỗ trong vườn Eden, Israel bị cám dỗ trong đồng vắng, David bị cám dỗ khi đang đi trên nóc đền vua, Chúa Cứu Thế đã bị cám dỗ và chúng ta cũng sẽ bị cám dỗ. Cô Dinh Tô nhất chương 10 câu 13 ngụ ý rằng, tất cả chúng ta đều sẽ kinh nghiệm sự cám dỗ. Và đồng thời chúng ta được cung ứng một lối thoát. Kinh Thánh nói rằng, sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. Tất cả chúng ta đều sẽ trải qua sự cám dỗ. Nhưng câu hỏi duy nhất là, chúng ta sẽ đáp ứng với nó như thế nào? Trong phần tường thuật này của Joseph, ông đã kinh nghiệm những sự cám dỗ lớn. Ông bị cám dỗ buồn rầu và cay đắng trong hoàn cảnh bị bán làm nô lệ. Khi ông trở nên thành công, rõ ràng, ông đã kinh nghiệm những sự cám dỗ đối với sự kiêu ngạo và độc lập khỏi Đức Chúa Trời. ông đã kinh nghiệm sự cám dỗ về tình dục từ vợ của chủ mình, là sự cám dỗ chính trong phần tường thuật này. Sau khi bị bỏ tù oan, rất có thể ông đã bị cám dỗ hướng đến sự vô vọng và tuyệt vọng. Trong tất cả những sự cám dỗ này, Đức Chúa Trời đã thành tín cung ứng những phương cách thoát khỏi, và Ngài cũng làm như vậy cho chúng ta. Không giống như câu chuyện trước đó, là chỗ chúng ta học được từ những thất bại của gia đình Joseph trong sách Sáng Thế Ký chương 37. Trong câu chuyện này, chúng ta học được từ sự thành công của Joseph trong việc đắc thắng sự cám dỗ. Qua những đáp ứng của Joseph đối với những sự cám dỗ khác nhau trong câu chuyện này, chúng ta có thể học được những nguyên tắc về việc đắc thắng sự cám dỗ. Để đắc thắng sự cám dỗ, chúng ta phải vâng phục theo kỷ luật của Đức Chúa Trời thay vì trở nên cay đắng đối với nó. Joseph đã bị đem xuống Ai Cập, một người Ai Cập tên là Phô-ti-pha, một quan chức của Pha-ra-ôn và là quan thị vệ, đã mua ông từ những người Ích-ma-ên đã đem ông đến đó. Chủ của ông đã quan sát thấy rằng Chúa ở cùng ông và Chúa khiến mọi điều ông đang làm trở nên thành công. Khi Joseph bị những người buôn bán nô lệ đem đến Ai Cập, ông được mua bởi một quan chức cao cấp trong triều đình Pha-ra-ôn tên là Phô-ti-pha. Tên ông có nghĩa là tận hiến cho mặt trời. Điều này bày tỏ nền tảng ngoại giáo và tôn giáo của ông. Ông là quan thị vệ của Pha-ra-ôn. Đó là một chức vụ có uy tín. Họ không chỉ bảo vệ Pha-ra-ôn, nhưng khi ông ta bực tức với ai đó, họ đã hành quyết người đó. Vì vậy, Phô-ti-pha là đao phủ chính của Pha-ra-ôn. Rất có thể ông có một lý lịch quân sự rất đáng khen và là một người thô bạo, thẳng thắn. Đối với Joseph, có lẽ ban đầu việc làm việc cho Phô-ti-pha rất đáng sợ. Nếu ông thất bại trong bất cứ phương diện nào, Phô-ti-pha có thể bỏ tù ông hoặc thậm chí tệ hơn là xử tử ông. Tuy nhiên, điều chúng ta thấy là Đức Chúa Trời đã ở cùng Joseph. 8 lần Đức Giê-hô-va được nhắc tới trong chương này, Đức Giê-hô-va chỉ được nhắc tới một lần khác trong phần còn lại của sách Sáng Thế Ký. Điều này cho thấy Đức Chúa Trời tích cực như thế nào trong phần này của cuộc đời Joseph. Khi mọi sự tồi tệ, Đức Chúa Trời đã hành động theo một cách đặc biệt trong đời sống ông, ngay cả khi Joseph không nhận biết điều đó. Tấm gương của Joseph cũng dạy một nguyên tắc về cách trải qua những thử thách và cám dỗ. Khi một người trải qua những thử thách, người đó có thể bị cám dỗ trở nên cay đắng, xoay bỏ Đức Chúa Trời và những người khác, thay vì cay đắng và buồn rầu. Joseph vâng phục Đức Chúa Trời và tin cậy Ngài giữa cơn thử thách. Chúng ta có thể nhận ra điều này qua hai điều. Thứ nhất, nếu ông cay đắng về gia đình mình, cay đắng về việc làm nô lệ, và nổi giận với Đức Chúa Trời, điều đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thái độ của ông trong khi làm việc. Điều này sẽ giữ ông không được thăng tiến quá nhanh. Không ai đề cao một người cay đắng, hay than vãn, cứng nhắc. Thứ hai, cũng vậy, nếu Joseph cay đắng, thay vì kinh nghiệm ơn của Đức Chúa Trời như ông đã kinh nghiệm, thì ông sẽ kinh nghiệm sự sửa phạt của Đức Chúa Trời. Cô Dinh Tô nhất chương 10 câu 9 và câu 10 cảnh cáo chúng ta về sự phàn nàn giống như Israel đã phàn nàn trong đồng vắng. Vì nếu chúng ta phàn nàn, Đức Chúa Trời sẽ sửa phạt chúng ta. Kinh Thánh chép, chúng ta chớ thử thách Chúa như mấy người trong họ đã thử thách mà bị loài rắn hủy diệt, lại chớ làm bầm như mấy người trong họ đã làm bầm mà bị chết bởi kẻ hủy diệt. Đây là chỗ mà nhiều người không chống nổi sự cám dỗ. Khi họ trải qua những lúc khó khăn với gia đình, công việc, trường học hoặc những mối quan hệ khác, họ trở nên cay đắng và không ngừng phàn nàn. Bằng cách phàn nàn thay vì ngợi khen Đức Chúa Trời, họ thật sự đang nói rằng họ không tin cậy Đức Chúa Trời, rằng Ngài không kiểm soát hoặc Ngài không biết điều Ngài đang làm. Đó là điều Israel đã làm khiến họ bỏ lỡ ơn phước của Đức Chúa Trời trong thử thách của họ, và thay vào đó là kinh nghiệm cơn thạnh nộ của Ngài. Nhiều người không đầu phục Đức Chúa Trời giữa những thử thách và cám dỗ của họ. Họ thường chất chứa sự giận dữ và cay đắng trong nhiều năm sau một sự kiện đau buồn nào đó. Họ tức giận đối với cha mẹ, hệ thống trường học, chính quyền, hoặc ai đó đã làm hại họ. Rõ ràng rằng Joseph tin cậy Đức Chúa Trời và không cay đắng đối với Ngài. Joseph đã thấy Đức Chúa Trời sử dụng điều xấu để làm điều tốt trong những giấc mơ của ông và ông tin những giấc mơ đó. Ông không biết bằng cách nào, nhưng Joseph biết rằng Đức Chúa Trời sẽ nâng ông lên, và gia đình ông sẽ cúi đầu xuống trước ông. Chúng ta có thể không có những giấc mơ rõ ràng, những tiên đoán từ Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta có một lời rõ ràng hơn lời Joseph đã có. Chúng ta có lời thành văn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang làm mọi sự vì ích lợi của chúng ta và để khiến chúng ta trở nên hình ảnh của con Ngài. Chúng ta được kêu gọi hãy để cho sự kiên trì hoàn tất công việc của nó hầu cho chúng ta có thể trưởng thành và trọn vẹn, không thiếu thốn gì cả. Sách Gia Cơ chương 1 câu 4, cũng vậy. Hê-bơ-rơ chương 12 từ câu 5 đến câu 7 và 11 nói rằng: Hỡi con, chớ dễ ngươi sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa quở trách, chớ ngã lòng. Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt, hãy chịu đựng gian khổ như một sự sửa phạt. Đức Chúa Trời đối đãi với bạn như con cái của Ngài. thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chứ không phải sự vui mừng, nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Trước giả thư Heberger cảnh báo về việc coi thường hay thất vọng trước sự sửa phạt của Đức Chúa Trời. Ông định nghĩa sự sửa phạt của Đức Chúa Trời là khó khăn, thậm chí ông không hội đủ tiêu chuẩn cho dù sự khó nhọc đó là từ ma quỷ, con người, hay chính Đức Chúa Trời. Vì lẽ đó, chúng ta nên xem xét mọi sự khó khăn như ở dưới bàn tay tể trị của Đức Chúa Trời, được Ngài sử dụng để huấn luyện chúng ta. Nó có nghĩa là phát triển sự công bình trong chúng ta và bán cho chúng ta sự bình an nhiều hơn, bất kể hoàn cảnh của chúng ta ra sao. Nó có nghĩa là khiến chúng ta trưởng thành hơn cho sự kêu gọi, như Gia Cơ đã nói. Và đó chính xác là những gì Đức Chúa Trời đang làm với Joseph. Trong suốt thử thách này, ông đã học biết sự khiêm nhường, vì ông không còn là con yêu dấu của Gia-cốp nữa. Giờ đây ông là một nô lệ. Ông đang học các kỹ năng hành chính, khi ông lãnh đạo trong nhà của Phô-ti-pha. Điều này chuẩn bị cho ông để lãnh đạo cả Ai Cập. Ông đã học ngôn ngữ và phong tục Ai Cập. Đức Chúa Trời đã sử dụng hoàn cảnh khó khăn này như một trại huấn luyện để kỷ luật và huấn luyện Joseph. Vì Joseph đã đầu phục Đức Chúa Trời trong cuộc thử nghiệm và tin cậy những lời hứa của Đức Chúa Trời với ông. Ông đã nhận được sự chúc phước của Đức Chúa Trời. Ông được trọng dụng trong nhà của Phô-ti-pha. Và thậm chí sau khi ông trở thành một tù nhân, ông đã được trọng dụng trở lại. Khi Joseph vâng phục Đức Chúa Trời trong cuộc thử nghiệm, Đức Chúa Trời ở cùng ông để ban phước chứ không phải để kỷ luật. Đối với các hội thánh đang tranh chiến với sự bắt bớ, Phi-e-rơ nói trong Phi-e-rơ nhất chương 5 từ câu 6 đến câu 7. Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời. Hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên, hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài. Vì Ngài hay săn sóc anh em, nếu chúng ta hạ mình xuống trước Đức Chúa Trời trong những thử thách và cám dỗ, Ngài cũng sẽ nâng chúng ta lên. Bạn có vâng phục sự sửa phạt của Đức Chúa Trời không? Một trong những cách tốt nhất để làm điều này là tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, kể cả những hoàn cảnh xấu. Vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống chúng ta, bạn đang tạ ơn hay trở nên cay đắng? Bạn có nhận ra những thử thách và cám dỗ của bạn chỉ là những cách Đức Chúa Trời đang chuẩn bị bạn cho nhiều hơn không? Để chiến thắng cám dỗ, chúng ta phải thực hành sự trung kiên trong mọi lĩnh vực của đời sống. Một nguyên tắc khác về sự đắc thắng cám dỗ mà chúng ta có thể nhận thấy là nhu cầu thực hành sự thanh nghiêm trong mọi lĩnh vực của đời sống. Bản văn nói rằng Phô-ti-pha giao cho Joseph quản lý mọi thứ ông sở hữu. Điều này được lặp lại 4 lần trong các câu 4 đến câu 6 để nhấn mạnh. Nó ngụ ý rằng Joseph đã chứng tỏ mình đáng tin cậy. Và vì vậy, Phô-ti-pha không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Sự thanh liêm cá nhân của Joseph là không chê vào đâu được trong mọi lĩnh vực, không chỉ khi nói đến sự thanh sạch về tình dục. Đây là một lý do nhiều người sa ngã khi cám dỗ đến. Nếu Joseph đã gian lận trong các vấn đề kinh doanh, chẳng hạn như ăn cắp tiền của Phô-ti-pha hoặc nói dối về một số điều nào đó dưới sự chăm sóc của ông, thì sẽ dễ dàng hơn nhiều để có một mối quan hệ với bà Phô-ti-pha. Đó là một nguyên tắc rất cơ bản mà Tân Ước cũng dạy dỗ. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc lớn. Sách Luca chương 16 câu 10. Thường thì cơ đốc nhân phân chia cuộc sống của họ. Một số sự lừa dối thì ổn, những người khác thì không. Gian lận trong một bài kiểm tra cũng ổn. Họ nói, mọi người khác đều đang làm điều đó. Tải về một cách bất hợp pháp cũng không sao. Dù sao thì sản phẩm cũng không đáng giá nhiều đến thế. Gian lận thuế cũng không sao. Chính phủ đang lấy quá nhiều tiền như nó vốn có. Khi cơ đốc nhân làm điều này, họ đang chuẩn bị chính mình cho sự bất trung trong các lĩnh vực khác của đời sống họ. Nhưng điều này không đúng với Joseph. Sự thanh liêm của ông đang sửa soạn ông cho chức vụ cao hơn nữa, là làm tể tướng trên Ai Cập. Cũng vậy, ông sẽ dễ dàng đứng vững hơn khi những sự cám dỗ lớn khác sẽ đến trong khi ông giám sát các vấn đề trong xứ Ai Cập. Để chiến thắng cám dỗ, chúng ta phải đặc biệt bảo vệ mình trong những lúc thành công. Chẳng bao lâu sau những việc này, vợ của chủ chú ý đến Joseph và nói, hãy lại nằm cùng tôi. Joseph đẹp trai, ông là một trong 4 người mà Kinh Thánh mô tả theo cách này, bao gồm Saul, David và Absalom. Tuy nhiên, mặc dù Joseph đẹp trai, vợ của Phô-ti-pha không để ý đến ông cho đến khi ông được trọng dụng. Người kể chuyện nói trong câu 7, sau các việc ấy ít lâu, chính khi Joseph thành công, ông đã phải đối mặt với những sự cám dỗ lớn hơn. Sự thăng tiến và thành công mở ra những cánh cửa đối với nhiều cám dỗ hơn. Những người càng thành công, họ càng ít bị người khác nhìn qua vai họ. Họ càng nhận được nhiều tự do và đặc quyền. Họ càng bị cám dỗ lạm dụng quyền lực. Chúng ta thường thấy những mục sư, vận động viên, doanh nhân hay quan chức chính phủ thành công sa ngã như thế nào. Với sự thành công, sẽ có nhiều sự cám dỗ hơn. Và vì vậy chúng ta phải bị kỷ luật hơn nếu Đức Chúa Trời cho phép những cơ hội đó xảy ra. Sau lơ sa ngã khi sự thành công đến, David và Salomon cũng vậy. Tiếc thay, sự sa ngã bất ngờ này cũng xảy ra với nhiều người khác nữa. Khi thành công, chúng ta sẽ cần trách nhiệm lớn hơn. Chúng ta sẽ cần phải kỷ luật hơn với thời gian và tiền bạc của mình. Chúng ta sẽ cần phải bảo vệ gia đình mình nhiều hơn. Trách nhiệm và danh tiếng lớn hơn có nghĩa là chúng ta sẽ phải nói không thường xuyên hơn để dành thời gian cho gia đình. Nếu chúng ta muốn chiến thắng cám dỗ, chúng ta phải đặc biệt bảo vệ chính mình trong những lúc thăng tiến hoặc thành công. Để chiến thắng cám dỗ, chúng ta phải nghiêm túc xem xét những hậu quả. Khi vợ của Phô-ti-pha yêu cầu Joseph ngủ với bà, ông đã từ chối và đưa ra hai lý do để làm như vậy. Thứ nhất, ông nói về thể nào chủ của ông tin cậy ông và ưu ái ông. Và thứ hai, ông cho biết rằng đó sẽ là một tội lỗi nghịch cùng Đức Chúa Trời. Đây là một sự kỷ luật mà chúng ta phải luôn thực hành bất cứ khi nào chúng ta bị cám dỗ. Chúng ta phải nghiêm túc xem xét những hậu quả. Tội lỗi ảnh hưởng mạnh mẽ đến chúng ta và những người xung quanh chúng ta. Salomon đã nói điều này với con trai ông về việc tránh sự cám dỗ của tội ngoại tình trong sách Châm Ngôn, chương 6 câu 27 đến câu 29 và câu 32 đến câu 33. Há có người nào để lửa trong lòng mình mà áo người lại chẳng bị cháy sao? Há có ai đi trên than lửa hực mà chân mình lại chẳng bị phồng trăng? Kẻ nào đi tới cùng vợ người lân cận mình cũng vậy. Phàm ai đụng đến nàng ắt chẳng được khỏi bị phạt. Nhưng người phạm tội ngoại tình là kẻ mất trí. Ai làm như vậy, tự hủy diệt linh hồn mình. Người ấy sẽ bị thương tích và mang ô nhục. Sự sỉ nhục ấy không bao giờ xóa được. Khi xem xét tội ngoại tình, Salomon nói rằng hậu quả sẽ kéo dài mãi mãi. Sự sỉ nhục sẽ không bao giờ được xóa sạch. Chúng ta phải nhớ rằng Satan đến để ăn cắp, giết người và hủy diệt. Tội lỗi không phải là trò chơi cuối cùng của sự cám dỗ mà là sự hủy diệt. Thật tốt cho chúng ta khi suy nghĩ sâu sắc về những hậu quả có thể xảy ra. Xem xét tội lỗi của chúng ta ảnh hưởng đến bản thân, bạn bè, gia đình, các cơ đốc nhân khác và những người không tin Chúa như thế nào. Cá nhân tôi luôn suy nghĩ về việc sự thất bại thuộc linh sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến con gái tôi như thế nào trong suốt quãng đời còn lại của nó. Nó sẽ hủy hoại vợ tôi. Một số thuộc viên trong hội thánh của tôi có thể không bao giờ trở lại nhà thờ nữa. Những người khác có thể hoàn toàn quay lưng với Chúa cứu thế. Chúng ta xem xét những hậu quả của tội lỗi là một hành động khôn ngoan. Quan trọng nhất, giống như Joseph, chúng ta phải nhớ rằng dự phần vào tội lỗi làm tổn thương Đức Chúa Trời một cách sâu sắc. Cuối cùng, mọi tội lỗi đều nghịch cùng Đức Chúa Trời. Đối với một số người, thực tế này có thể không có ý nghĩa nhiều. Nhưng chúng ta càng biết Đức Chúa Trời và ân điển Ngài, thì việc phạm tội nghịch cùng Ngài sẽ ngăn trở chúng ta. Tít nói trong chương 2 câu 11-12 rằng, và ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ, công bình, nhân đức, càng biết Đức Chúa Trời và ân điển Ngài. Chúng ta càng từ bỏ đường lối không tin kính và những ham muốn thế gian. Chúng ta không muốn làm buồn lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta không muốn đánh mất ân huệ và năng quyền của Ngài để phục vụ người khác. Cái giá của tội lỗi là quá lớn. Suy nghĩ về những hậu quả của nó sẽ giúp chúng ta chống lại sự cám dỗ. Để chiến thắng cám dỗ, chúng ta phải nhận biết tội lỗi xấu xa như thế nào. Khi vợ Phô-ti-pha cám dỗ Joseph, Joseph gọi đó là điều đại ác và tội lỗi đã phạm cùng Đức Chúa Trời. Trong thế giới ngoại giáo, ngoại tình là chuyện bình thường. Người chồng, đặc biệt là khi giàu có, họ thường có vợ lẽ hoặc tình nhân. Có vợ chủ yếu là để sinh con nối dõi và coi sóc việc nhà. Hôn nhân đó không phải vì tình yêu và chế độ một vợ một chồng. Người vợ thường cô đơn, và một số người tìm kiếm tình yêu mà họ thiếu ngoài hôn nhân. Phụ nữ Ai Cập trong thế giới cổ đại đặc biệt nổi tiếng về sự vô luân và đạo đức buông thả. Ngay cả phụ nữ đã có gia đình, vợ Phô-ti-pha có lẽ đã nói, điều này không có gì sai, nó bình thường thôi, anh là một anh chàng đẹp trai, tôi là một phụ nữ lớn tuổi xinh đẹp, sẽ vui lắm đây, thêm nữa, chồng tôi còn có nhiều phụ nữ khác nữa, có gì ghê gớm đâu. Đây chính xác là cách thế gian và Satan cổ vũ cho tội lỗi. Satan nói rằng đó không phải là một điều đại ác. Sự chung chạ bừa bãi là tự nhiên. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng tình dục ngoài hôn nhân là điều gớm ghiếc trước mặt Chúa. Satan đã cố tình phớt lờ sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Nó xui khiến chúng ta nghĩ rằng sự lang chạ, ngoại tình, đồng tính luyến ái là vấn đề của nhu cầu tự nhiên. Satan cám dỗ chúng ta với những lý do nó đưa ra dường như chính đáng cho loài người. Nhưng không phải vậy, Satan lừa dối chúng ta. Nó bình thường hóa những tội lỗi, khiến chúng ta xem nhẹ và rơi vào bẫy của nó. Tương tự, Satan nói rằng việc nổi giận chỉ là thể hiện bản thân, chia sẻ những gì mình nghĩ, bạn không thể kìm nén nó. Điều đó sẽ ngăn chặn con người thật của bạn, hãy thả nó ra, thậm chí bạn có thể nổi giận với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Chúa Cứu Thế nói rằng, nổi giận tương đương với tội giết người. Chúng ta phải cẩn thận và tỉnh táo trước những lời duyên tai của Satan. Để chiến thắng cám dỗ, chúng ta phải kiên trì tránh nó. Sau khi Joseph từ chối vợ của Potiphar, bà ta không ngừng theo đuổi ông. Kinh Thánh nói bà ta nói với ông ngày qua ngày. Để chống lại sự cám dỗ này, Joseph không chỉ từ chối mà còn không ở gần bà nữa. Bất cứ khi nào Joseph nhìn thấy bà Potiphar, ông chỉ đi theo hướng khác. Ông không nhìn bà ta hay thậm chí không lắng nghe bà ta. Cuối cùng, bà trở nên tuyệt vọng đến nỗi vào một ngày, bà không cho người hầu nào khác ở gần. Bà nắm lấy Joseph và cố gắng ép ông ngủ với bà. Joseph bỏ chạy, để lại áo ngoài của chàng trong tay bà ta. Tương tự như vậy, nếu chúng ta muốn chiến thắng cám dỗ, chúng ta cũng phải cố ý và kiên trì tránh nó. Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 22 nói rằng, bất cứ điều gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Chúa cứu thế đã dạy rằng, vậy nếu con mắt bên hữu xui cho người phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục. Sách Matthew chương 5 từ câu 29 đến câu 30. Về cơ bản, Ngài dạy rằng chúng ta cần phải quyết liệt để trở nên thánh khiết. Nếu điều đó có nghĩa là tránh xa một người hoặc một nhóm người nào đó, thì hãy làm như vậy. Nếu điều đó có nghĩa là loại bỏ TV hoặc cắt đứt Wi-Fi trong nhà, thì hãy làm như vậy. Chúng ta phải làm bất cứ điều gì cần thiết để trở nên thánh khiết. Chúng ta không được giải trí với tội lỗi qua radio hay TV và tuyên bố chúng ta mạnh mẽ như thế nào và nó không ảnh hưởng đến chúng ta ra sao. Chúng ta được kêu gọi phải chạy trốn khỏi nó giống như Joseph vậy. Chính kẻ mạnh là kẻ yếu, và kẻ yếu là kẻ mạnh. Một số tín đồ nghĩ mình quá mạnh mẽ để đắc thắng sự cám dỗ. Nếu họ nghĩ họ yếu đuối hơn thì họ sẵn sàng chạy trốn và họ sẽ thành công hơn. Để chiến thắng cám dỗ, chúng ta phải sẵn sàng trả giá. Chắc chắn Joseph biết rằng khinh thường vợ của Potiphar có thể gây hậu quả tai hại. Bà Potiphar nhanh chóng chuyển từ sự sỉ nhục sang giận dữ. Bà ta đã đổ tội cho Joseph. Bà triệu tập tất cả đầy tớ lại và tuyên bố rằng người Hebrew mà Potiphar đem đến đã chọc ghẹo và muốn làm nhục bà. Câu 14. Bà không chỉ tuyên bố với các đầy tớ khác rằng Joseph là một mối đe dọa, mà bà còn đáp ứng lòng kiêu hãnh dân tộc và nỗi sợ hãi của họ đối với người ngoại bang. Người Hebrew cũng sẽ cố gắng làm hại họ. Sau đó bà gọi Potiphar và ngụ ý đổ lỗi cho ông. Bà nói, thằng nô lệ Hebrew mà ông khéo đem về nhà đã đến gần đặng chọc ghẹo tôi. Vì lý do này, Potiphar đã ném Joseph vào tù. Vậy Potiphar có tin lời buộc tội của vợ mình không? Có bằng chứng gián tiếp trong bản văn cho thấy Potiphar không hoàn toàn tin vợ mình. Thứ nhất, khi nói ông nổi giận, trong câu 19, bản văn không nói rằng ông nổi giận với Joseph. Thứ hai, hậu quả đối với tội ngoại tình thường sẽ là án tử hình. Tuy nhiên, Potiphar dù là quan tổng trấn của Pharaoh, đã cho Joseph một bản án khoan dung là tù đầy. Thứ ba, trong Sáng Thế Ký chương 40 câu 2 câu 3, dường như Joseph bị giam trong một nhà tù gắn liền với nhà Potiphar. Kinh Thánh nói, Pharaoh nổi giận với hai quan, quan tiểu chánh và quan thượng thiện, nên bỏ tù họ trong cung của quan thị vệ. Cùng nơi Joseph bị giam giữ, quan thị vệ có lẽ vẫn còn là Potiphar. Nếu Potiphar tin rằng Joseph thật sự muốn cưỡng hiếp vợ mình, rất có thể ông sẽ sai Joseph đến một nơi nào đó để Joseph không bao giờ gặp lại vợ ông nữa. Và cuối cùng, trong Sáng Thế Ký chương 40 câu 4, Potiphar giao các tù nhân của Pharaoh cho Joseph chăm sóc. Kinh Thánh nói, quan thị vệ cắt phần Joseph hầu việc hai quan đó. Họ bị ngồi ngục một ít lâu. Tại sao Potiphar lại giao phó cho Joseph những việc này nếu Joseph đã phá vỡ sự tin cậy tuyệt đối của ông? Cũng rõ ràng là Joseph đã giám sát tất cả các tù nhân dưới quyền cai ngục, chứ không chỉ những tù nhân đặc biệt của Pharaoh. Viễn cảnh này dường như không thể xảy ra nếu Potiphar tin những lời buộc tội của vợ ông. Khi Joseph bị bỏ tù dựa trên những lời buộc tội của bà Potiphar, rõ ràng điều này giống như Daniel bị quăng vào hang sư tử. Khi vua bỏ tù Daniel, ông biết rằng Daniel là người công bình và đã bị các quan chức khác gài bẫy. Tuy nhiên, ông phải tuân theo luật pháp. Tương tự như vậy, nếu không trừng phạt Joseph thì Potiphar sẽ bị mất mặt nặng nề. Và hiển nhiên, mối quan hệ của ông với vợ sẽ bị tổn thương thêm. Bằng chứng gián tiếp dường như cho thấy Potiphar tin Joseph là người công bình dù ông phải trừng phạt chàng theo cách nào đó. Với điều đó, Joseph sẵn sàng trả giá cho việc duy trì sự chính trực của mình, ngay cả khi điều đó có nghĩa là bị bỏ tù. Đây chính là lý do mà nhiều người rơi vào cám dỗ. Họ không muốn xúc phạm hoặc đánh mất ai đó đang cám dỗ họ, hoặc dẫn họ đến những nơi có sự cám dỗ. Dù là đối tác kinh doanh, bạn bè, bạn trai hay bạn gái, hoặc thậm chí gia đình, Một số người không muốn bị bỏ qua để thăng chức hoặc bị xa lánh tại nơi làm việc. Vì vậy họ thỏa hiệp với bạn bè cùng trang lứa. Nhiều người không sẵn sàng trả giá cho sự thánh khiết. Cái giá có thể là sự cô đơn, bị chế giễu, mất việc làm, hoặc thậm chí mất cả mạng sống. Để chiến thắng cám dỗ, chúng ta phải tin rằng những kế hoạch của Đức Chúa Trời là tốt hơn. Cuối cùng, trong khi Joseph bị bỏ tù, Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho ông sự nhân từ lớn lao, Ngài ban ơn cho ông với người cai ngục. Viên cai ngục đặt tất cả các tù nhân dưới sự chăm sóc của Joseph. Mọi sự mà Joseph đã làm đều thịnh vượng. Ơn phước của Đức Chúa Trời trên Joseph là một thực tại quan trọng mà chúng ta phải xem xét khi bị cám dỗ. Về cơ bản, sự cám dỗ luôn luôn nói rằng nó sẽ làm cho chúng ta thỏa mãn. Và sự cám dỗ tốt hơn ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Đó cũng là lời nói dối mà Satan đã nói với Eva. Về cơ bản, hắn nói, Đức Chúa Trời đang nói dối với ngươi. Nếu ngươi ăn trái của cây đó, ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ giống như Đức Chúa Trời. Tương tự như vậy, Satan nói, say sưa sẽ rất vui, và nó sẽ không làm hại ai cả. Hắn nói, tình dục ngoài hôn nhân sẽ chỉ làm cho bạn gần gũi hơn với người bạn đời của bạn. Sống với bạn gái sẽ có ý nghĩa. Làm sao bạn có thể biết mình có hợp với hôn nhân hay không? Ngoài ra, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Satan luôn mâu thuẫn với ý muốn của Đức Chúa Trời đối với đời sống chúng ta. Và nó cố gắng thuyết phục chúng ta rằng đầu hàng cám dỗ thì tốt hơn là đi theo đường lối của Đức Chúa Trời. Vì vậy, để chiến thắng cám dỗ, chúng ta phải tin cậy Đức Chúa Trời và những gì lời Ngài nói. Eva đáng lẽ phải tin cậy Đức Chúa Trời để không chịu thua sự cám dỗ. Và đối với chúng ta cũng vậy. Mặc dù Joseph đã phải chịu một cái giá cho sự thánh khiết là bị bỏ vào tù, và Đức Chúa Trời đã ở cùng ông trong nhà tù và chúc phước cho ông, cũng vậy, như chúng ta sẽ thấy sau này, Joseph cần phải bị bỏ tù để cuối cùng giải thích những giấc mơ của Pharaoh và được tôn lên làm tể tướng Ai Cập. Sáng Thế Ký chương 41, các kế hoạch của Đức Chúa Trời, mặc dù bí ẩn và không thể đoán trước, nhưng luôn luôn là tốt lành, Joseph chỉ cần tin cậy chúng. Bạn có sẵn sàng tin cậy Đức Chúa Trời ngay cả khi mọi việc không có ý nghĩa? Khi sự thỏa hiệp dường như là một con đường dễ dàng hơn, bạn có sẵn sàng tin cậy những gì Đức Chúa Trời phán về những thử thách của bạn, rằng Ngài đang sử dụng chúng vì ích lợi, nếu không, cuối cùng bạn sẽ chịu thua sự cám dỗ và gặt lấy những hậu quả của nó. Quý thính giả thân mến, chúng ta học được nhiều điều từ tấm gương đắc thắng của Joseph. Khi ông đối diện với nhiều sự cám dỗ trong vai trò một nô lệ và sau đó là một tù nhân trong nhà của Potiphar, tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu qua bài số 3, chuẩn bị cho chức vụ lãnh đạo. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe.
Thà ăn khoai rau còn hơn cua cá tôm thịt rồi tranh cãi nhau triền miên. Thà ăn khoai rau mà yêu thương với thuận hòa còn hơn ghét nhau vì giàu sang. Vì đời sống có Chúa thỏa vui trong tâm, cần chi vinh thân ganh đua sang giàu. Nghèo yêu thương nhau còn hơn chất chứa bạc vàng, rồi đau đớn xa lìa nhau. Thà khiêm nhu ôn hòa thêm liêm khiết công bằng, còn hơn xấu xa tự cao. Thà đơn sơ thanh bạch nhưng tin kín ngay lành, còn hơn vướng trong tội nhơ. Vì đời sống có Chúa thỏa vui trong tâm, cần chi tham lam khoe khoang kiêu ngạo. Người khôn ngoan tin cậy nơi danh Đức Chúa Trời, Ngài ban phước dư dật luôn.